Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tây tháng 10 năm 2018. Đây là bài pháp số 6 thuyết trong khóa thiền 9 ngày ở tại Thiền viện Phước Sơn. Mấy hôm nay hành giả lại và trình pháp cho sư nghe liên quan tới cái sự tu tập quý vị. Sư để ý là quý vị trong cái nhóm năm này chịu khó quan sát vô cùng. Thấy tâm khó chịu, thấy tâm dễ chịu, thấy tâm tham, tâm sân. Cái đó là cái điều rất là tốt. Các bạn nhớ mình tu tập, mình để ý tâm mình, nhớ tiếp tục nữa. Còn 3 ngày nữa khóa thiền hết rồi, khi mình về nhà đó, mình sẽ thấy tâm mình nó phản ứng liên miên, thích ghét suốt ngày. Có nhiều người, người ta khi mà quan sát tâm rồi, người ta thấy mệt mỏi quá. Thấy tâm này sao nó phiền não quá, thích ghét chỗ này. Nhưng mà mình nhớ một điều, cái đó là bản chất của tâm là vậy thôi. Càng nhìn được bao nhiêu, càng thấy được bao nhiêu, mình hoan hỷ đi. Trước giờ mình phiền não, mình đau khổ, mình không biết, bây giờ mình nhận ra rồi. Đây là cái diễn trình tu tập nó phải đi như vậy. Một vị hòa thượng thiền sư nói giảng trong một cái bài pháp, nói rằng là cái diễn trình mà tu tập là khởi đầu phải nhận ra là tâm mình xấu, tâm mình quá tồi tệ, quá xấu, nhưng mà đừng có bức xúc bực bội với nó. Nó như vậy thôi. Thật ra thì cái tâm mình nó xấu xa, nó không có sạch sẽ, nó dơ dáy, nó uế bẩn á, thì cũng giống như bệnh vậy đó. Mình bị ung thư, rồi mình bị những cái bệnh gì mà mình từ trước giờ mình không biết, mình tưởng đâu mình khỏe lắm. Bây giờ đi xét nghiệm mình khám phá rằng là mình đang bị ung thư cái thời kỳ mấy đó đó, vân 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 vân, thì cái này là cái chuyện tốt. Biết rồi mình mới sửa chứ, phải vậy không? Còn khi mà mình không biết, mình không bao giờ sửa đâu. Và cái này nó phản ảnh qua cái chuyện mà mình nói đó. Thường thường khi mà mình không quan sát tâm, mình thích lắm. Tôi ít tham lắm, đúng có tham gì hết trơn. Hoặc tham chút rồi thôi. Những người đó là tham rất là dữ. Tại vì sao? Tại vì những người này họ cái tâm họ là tâm sân rất là nhiều. Họ thấy tâm sân thôi, mà họ không thấy tâm sân. Thật ra tham sân là chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Tại vì không đúng ý của mình, do đó mình nổi sân, tức là không tham rồi, thấy không? Vì vậy đó là cái điều rất tốt mà nếu anh chị em thấy tâm của mình, hãy tiếp tục quan sát, hãy tiếp tục duy trì chánh niệm. Cái đó là mình tu trong sinh hoạt hàng ngày đó, mình tu trong đời thường đó. Cái đời sống ở trong tu viện đó, nó tương đối nó an ổn yên tĩnh, nhưng mà mình học ít lắm. Mình ra ngoài đó mình sẽ thấy. Có những lúc mà mình nghĩ là chắc là mình tu tốt, mình tu hay, tu giỏi rồi, đến khi đụng trận là mình thấy mình rất đài. Nhưng mà thi rớt, mình thi nữa, thi cho đến chừng nào đậu thôi. Bây giờ sẽ đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp của một vị hành giả này, một người xuất gia. Sư này trình quá bị chấn động. Và đây là cái điều mà chúng ta cần học hỏi để mà biết khi mà cái sự tu tập của mình nó tiến bộ như thế nào. Sư này nói: Thưa sư, hồi trước lúc đang ngồi thiền, nếu nghe tiếng cửa sổ đập mạnh vì gió, ở bên Myanmar cái cửa của họ nó có hai ba cánh, ở thì thường thường người ta gài, có cái chốt gài, nhưng mà rồi đôi khi cái người mở cửa quên gài cái chốt, hoặc giả là cái chốt nó lâu ngày nó lỏng nó rớt, thành cái cánh cửa đôi khi mình ngồi thiền nó đập, hoặc giả gió mạnh quá những cái cánh cửa mà cửa chính nó đập ầm. Hồi trước lúc đang ngồi thiền, nghe tiếng cửa sổ đập mạnh vì gió, thấy tâm chạy từ tiếng động rồi vô trở lại hơi thở. Không, cái âm tâm chạy ra đó, rồi chạy vô trở lại trong phòng xẹp, trở vô lại trong hơi thở. Thưa sư, bây giờ con cũng nghe tiếng rầm, nhưng tâm nằm yên, không chạy ra ngoài nữa. Con không biết tại sao. Hồi trước là chạy tới, chạy lui, chạy qua, chạy về. Ngồi trên này với cái tiếng động, tâm mình chạy xuống cái đó. Tiếng động lên trên này, mình chạy lên, chạy xuống, cái tâm mình nó để ý đó. Nhưng mà sao bây giờ tâm nó không chạy nữa? Bây giờ thiền sư nói: khi bạn ghi nhận tâm biết tiếng động thì âm thanh chạy vào trong tâm biết. Đó là cái câu tương đối khó hiểu đối với các vị mà chưa đọc. Bây giờ trong cái tiếng động, khi tiếng động xảy ra đó, nó có tiếng động chính nó là âm thanh và cái tâm mình nhận biết. Vì vậy khi hỏi quý vị có nghe không thì quý vị nghe. Cái đó là gọi là tâm biết. Khi bạn ghi nhận được tiếng âm thanh, tâm cái biết âm thanh, thì cái âm thanh nó chạy vô trong cái tâm biết rồi. Khi bạn ghi nhận tâm biết tiếng động thì âm thanh đã chạy vào trong tâm biết rồi. Và khi hành giả có thể quan sát được tâm biết thì tâm không còn chạy vào đối tượng nữa. Ở như vậy thì nếu mà mình quan sát mà mình thấy tâm mình nó chạy theo tiếng động, điều đó có nghĩa là đang chạy theo đối tượng. Còn sau khi mình tập một thời gian, mình quen, mình quan sát hoài rồi, âm thanh nó tới, mình chỉ biết âm thanh thôi, thì bạn đang ở trong tâm biết, thì nó không chạy lăng xăng nữa. Tâm để ý nhiều tới thực tại hơn là khái niệm tục đế, tiếng động là khái niệm. Tiếng động gì, từ đâu tới, ai nói gì, ai làm gì. Còn đây nữa, nó quan sát cái chân đế, đó là tâm đang nghe, có vậy thôi. Đang quan sát tâm biết. Mà là cái đó là cái thiền tứ niệm xứ. Như vậy bây giờ sự quan sát của bạn đã có tiến bộ rồi đấy. Thưa sư, khi chạy theo tiếng động sẽ khiến tâm chúng ta ưa suy nghĩ về tiếng động. Cái vị này trình và họ nói tiếp và nhận xét như vậy. Suy nghĩ về khía cạnh tục đế của đối tượng, như vừa rồi cái ví dụ về cái cửa đập, cái gió đập cái cánh cửa, thì tâm con nó suy nghĩ gió mạnh quá, chắc trời sắp mưa, hoặc chắc có lẽ ai quên gài cái chốt cửa, hoặc là chốt cửa lâu ngày nó hư, vân 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 vân. Đúng rồi, thầy sư nói, tại vì bạn để ý tới khái niệm mà, bạn để ý tới tiếng động, thì tất cả những cái sự suy nghĩ nó khởi sanh. Còn ngược lại, bạn quan sát cái tâm biết, tâm nó chỉ biết tiếng động mà thôi. Cái này nó đòi hỏi mình tập, mình mới hiểu. Thường thầy sư nói, khi nào gõ vậy này, đó. Khi mà sư gõ một cái, cái gì nghe, đó, trong đó có tâm biết trong. Bây giờ hết gõ rồi, tâm biết nó tắt rồi, tiếng động cũng tắt luôn. Vì vậy nhớ, trong tiếng động nó có thêm cái tâm biết nữa. Nếu mà bạn quan sát được tâm biết, thì tâm nó không chạy theo tiếng động, nó không có suy nghĩ trong này. Nó không phân tách, nó phê bình, nó giải thích về cái đối tượng là tiếng động. Nó chỉ biết tiếng động đang có mặt. Vì nó không quan sát khái niệm, nó không quan sát cái mà tiếng động, do đó phiền não không khởi sanh. Nó còn nói tốt nữa, đối tượng đang có mặt, hay biết đối tượng, được rồi, yên. Thưa sư, con đang ngồi, thấy đau phát sinh nơi hai đầu gối, tâm thúc đứng dậy đi kinh hành. Nhưng một tâm khác nhắc, thôi, ngồi thử qua thế sao? Kham nhẫn ngồi yên xem một chút nữa xem sự thế nào. Lúc ngồi thêm thì thấy khi hít vào thì tâm ở mũi, nhưng thở ra thì tâm chạy xuống đầu gối, tâm chạy lên, chạy xuống rồi chạy lên như vậy. Ngồi lát thấy đau, đau ở đầu gối. Một thúc đứng dậy đi kinh hành. Sư này nói không, ngồi yên qua thử thế nào, thì thấy cái tâm nó chạy. Thì ta ở mũi nhưng mà hễ đầu gối đau là nó chạy xuống dưới đầu gối, rồi chạy lên mũi trở lại. Khi tâm bạn chạy xuống đầu gối, thằng sư trả lời, lúc bây giờ có nghĩa là tâm nó đang phản ứng với cái đau đây. Vì cái đau này nó rõ trội, nó nổi lên. Do đó tâm nó lôi cái tâm này xuống dưới đây. Do đó mình có cảm tưởng hay là mình xuống nhìn nó, thì đôi khi nó dịu một chút, thì tự nhiên nó chạy trở lại nó mũi. Điều đó có nghĩa là tâm của bạn đang phản ứng với cái đau. Hãy quan sát tâm khó chịu này thay vì chỉ nhắc kham nhẫn, và đừng chiều theo tâm thúc đứng dậy đi kinh hành. Thầy sư dặn là bây giờ đó, cái đau này nó đang có mặt, tâm mình nó hướng về đó, điều đó có nghĩa là mình đang khó chịu đấy. Vậy thì biết hơi thở, biết khó chịu, biết hơi thở, biết khó chịu, biết hơi thở, biết khó chịu, và nhắc mình là đừng có đứng dậy, ngồi yên và quan sát tâm khó chịu. Khó chịu là phiền não đó. Cái nguyên tắc là hễ mà một cái đối tượng nào mà mình thích hay ghét thì tâm mình nó hướng về đó. Khi mình nghe một cái tiếng động mà mình không ưa là cái tâm mình nó cứ ở trong tiếng động hoài. Cho đến lúc nào mà bạn nhận ra được cái tâm biết thì nó lúc mình nó mới nhả ra. Khi người mà tập như hồi nãy đó, thiền sư nói về tâm biết, tâm biết tiếng động, hễ nào mình tập mà với tiếng động thật là lớn, ví dụ như người ta hát karaoke hay là người ta gõ cái gì rất âm á, mình thấy cái tâm của mình đầu tiên là nó phản ứng, phải không? Quan sát hoài. Thấy một lát nó hết phản ứng. Lúc bây giờ mình sẽ thấy nó chạy một cách tự nhiên, nó biết rất cả nhiều tiếng động cùng một lúc với cái tiếng động ầm ầm đó. Đó, cái đó là bạn đang ở trong tâm biết đấy. Đó, nhưng mà vì nếu mà quý vị mà tập mà có kinh nghiệm thì sư nói quý vị hiểu. Còn mà sư nói mà quý vị không hiểu thì thôi tiếp tục tập đi, rồi sẽ hiểu. Thưa sư, khi đầu gối đau con có quan sát tâm khó chịu mới ngồi thêm mà không đứng dậy đi. À, như vậy thì tốt rồi, hành giả vừa quan sát tâm cảm nhận gì với cái đau và sự sinh hoạt của tâm là tâm chạy lên chạy xuống, được rồi. Thì thiền sư nói là nếu như mà mình thấy được tâm khó chịu khi mà cái đau nó khởi sanh, rồi mình cũng để ý là tâm nó đang quan sát hơi thở nữa, thôi vậy là tốt rồi. Bây giờ có một vị hành giả hỏi sư về cách nhìn. Đây là một cái bài pháp nói về tâm nhìn. Cũng là một vị sư trình, trong khi sư này đi bát, đi khất thực. Sư nói, dạ thưa thiền sư, khi con đi bát mà mắt nhìn người ta với tác ý bất thiện, như con muốn nhìn cho rõ một người nữ, tâm bây giờ phân tích xét đoán phẩm bình và phiền não chắc chắn sẽ khởi sanh. Khi con đi khất thực vậy đó, hễ mà con cái tác ý của con mà bất thiện, mà con nhìn một cái đối tượng như người nữ á, thì con sẽ thấy rằng là cái tâm của con nó phê bình xét đoán rất là dữ, và tâm ái nó khởi sanh. Hễ mà nó thấy xấu á, nó không thích á, thì tâm sân nó khởi sanh. Mà nó thích thì nó liếc, nó nhìn rồi vậy, tâm ái nó khởi sanh. Có một sư á, ông nói cái tâm mình sao nhanh quá sư ạ. Ông nói với thiền sư vậy. Thiền sư hỏi tại sao nhanh. Nói con đi ra, con đi bát, đi ngoài, đi khất thực á, thì con thấy có một cái cô cổ đi ra, cô để bát, cái chư tăng, cô cũng còn nhỏ thôi, trẻ rồi vậy đó. Thì sư này chưa tới mà đằng này đã mắt đã chớp nhìn rồi. Trong tâm nói là tới gần coi thử sao, thấy có đẹp quá ha. Trong tâm nói vậy, đẹp quá ha. Đó. Thì cô, ông nói lúc bây giờ con đi tới từ từ, khi mà con tới sát gần bà thì con thấy cổ ôm cái tô cơm á, đang bỏ cơm ở trong bát cho chư tăng á. Thì mấy móng tay nó đen thui à. Trời ơi, con gớm muốn chết luôn. Tâm ái bây giờ nó tức thì nó tắt liền tức thì. Mới một phút trước đó nó còn nói đẹp đó. Bây giờ nó nhìn nó thấy mấy móng tay đen thui, nó chê gớm quá cái tự nhiên nó. Đó là gọi là cái tâm của mình nó thay đổi đó. Đối tượng nó chỉ một chút là nó xẹt qua xẹt lại rất là nhanh. Thích đó ghét đó. Ngược lại, như vậy khi con đi bát mắt nhìn với tác ý bất thiện như nhìn một người nữ, thì thấy tâm phê bình xét đoán về đối tượng này và thấy phiền não nó phát sanh, tức là tâm ái phát sanh. Ngược lại, nhìn để thấy đường, trong khi đi phải nhìn để cho thấy đường đi, hoặc đưa bát cho thí chủ để cơm thì không sao cả. Nhìn người ta để mình đưa cái bát, tại vì cái tô người ta cầm bên tay vậy này đó, mà mình không nhìn nó, mình đưa nó khi đụng cái tô của người ta, hoặc chả là mình lủi tới gần quá, không nên. Đi đứng vừa sát để người ta bỏ cơm vào cho vừa. Thì ông nói rằng là nếu như mà mình chỉ nhìn kê bát để đưa cho thí chủ dân cơm thì thôi, cái tâm nó yên ổn, cái tâm không có phiền não nó phát sanh. Nhưng con cũng nhận ra rằng có lúc bắt đầu với tác ý trung tính, tức là chỉ đưa cái bình bát cho cái cô thí chủ đó của để cơm, nhưng rồi phiền não phát sanh lên, trong tâm muốn người ta bỏ cho mình 2 muỗng cơm thay vì 1 muỗng. Thì quý vị thấy cũng vậy đó, thấy rất là nhanh phải không? Lúc đầu thì trung tính, lạc tâm tham nó khởi sanh. Lúc đầu tâm tham khởi sanh, lạc tâm sân nó khởi sanh. Vì vậy có một chút xíu à, mình thấy tâm mình chạy tới, chạy lui, chạy qua, chạy về, nó thay đổi trong này. Anh chị em mình nếu mà nhìn được tâm như vậy rất là tốt. Mình tập á, mình tu rồi đấy. Quý vị khỏi lên thiền đường ngồi như gì đó, quý vị coi hoài, quý vị sẽ hiểu. Như vậy, tác ý thiện hay bất thiện đưa đến cảm xúc thích và ghét, và trạng thái tâm thế nào, yên ổn hay dao động, là cách dạy ta nên nhìn hay không nên nhìn. Đây có phải là trí tuệ không? Như vậy, tác ý thiện hay bất thiện đưa đến thích ghét. Như vậy, nếu mà mình thấy thích ghét trong này, coi chừng tác ý mình bất thiện rồi đây. Và trạng thái tâm mình thế nào khi mình nhìn đối tượng mà tâm mình yên ổn hoặc phiền não nó khởi sanh, điều này sẽ dạy cho ta lúc bây giờ nên nhìn hay không nên nhìn. Đây có phải là trí tuệ không? Thiền sư trả lời, hành giả đã biết cách quan sát tâm, từ đó rút tỉa ra được bài học. Muốn nhìn vì tham, biết tham thúc đẩy, hiểu tham chỉ là tâm, sự hiểu biết này làm tham biến mất, và đây là trí tuệ. Hành giả đã biết cách quan sát tâm, tức là sư nhìn người ta, sư biết, thì nhìn thấy cái tâm của sư. Tức là sư quan sát ở trong này, sư không nhìn đối tượng nữa. Và rút rỉa ra được bài học. Nghĩa là hễ mà tâm của mình chấn động, điều đó có nghĩa là mình nhìn với cái tác ý bất thiện rồi đấy. Muốn nhìn vì tham, biết tham thúc đẩy. Hiểu tham chỉ là tâm, sự hiểu biết này là tham biến mất, và đây là trí tuệ. Bây giờ còn thêm chút xíu nữa, thì sư nói. Bây giờ mình nhìn cái người nữ này, mình thấy tâm mình có tâm ái nó khởi sanh. tâm ái nó khởi sanh, mình không nói sao mà tâm mình tu hành mà tâm ái dữ vậy. Nếu bạn nói như vậy tức là bạn chấp ta nè. Còn ngược lại, khi mình thấy cái tâm của mình như vậy, mình nhắc tâm chỉ là tâm thôi. Tâm thương, tâm ghét, tâm thích hay không thích, cái đó tất cả là tâm. Mà khi mà hiểu được tâm rồi đó, thì mình thấy cái phiền não nó dịu xuống. Đó, cái này là trí tuệ. Vì chức năng của trí tuệ là khi mà trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ giúp cho phiền não giảm bớt. Phiền não giảm bớt là nhờ có trí tuệ. Bạn cần phải học bằng cách duy trì chánh niệm, quan sát tâm hoài để hiểu khi nhìn với tham cái gì xảy ra. Hãy nhìn với phiền não, tức là tham và sân, phiền não tăng lên, tâm bây giờ bức xúc khổ sở. Bây giờ bạn hiểu có tham là có khổ, tham không tốt chút nào, và lần tới trí tuệ sẽ nhắc mình điều đó. Khi bạn nhìn với mà bạn thấy, hễ nhìn mà với phiền não đó, bất cứ phiền não gì, tham sân á, thì chắc chắn là sẽ khổ à. Tâm nó rất là chấn động, tức là rất là dao động. Còn mình nhìn với thái độ trung tính, không có phiền não trong này, thì mình thấy tâm mình nó yên ổn. Cũng giống như là nhiều người đó, họ hỏi tại vì sao con khi mỗi lần mà con dâng cúng cái gì đến chư tăng á, thì con bối rối ghê lắm, con sợ hãi ghê lắm. Mà con nghĩ các sư đâu có làm gì sao mà sợ hãi, mà sao mà tại sao mà con kia bằng là chấn động như vậy. Vì thiền sư nói khi mà mình nhìn với đối tượng mà tâm mình chấn động, điều đó có nghĩa là phiền não đang có mặt, chưa biết phiền não gì. Có thể là mình nói ồ các sư oai uy nghiêm quá rồi, vậy ra mình tới gần là mình là cái người không thánh thiện, mà mình gần các cái vị chân tu rồi như thế này thế kia rồi, vậy mình diễn ở trong này. Hoặc giả mình nhìn cái đó với tâm ái, nó cũng làm cho tâm mình chấn động. Cô này khi con dâng một ly nước mà tâm con hoàn toàn yên tĩnh, không có một cái gì tham sân, con có thấy rất là bình tĩnh. Ngược lại có lúc con tâm con rất là chấn động, con không hiểu tại sao, thì thằng sư nó kiểm tra coi thử mình nó nghĩ cái gì. Ví dụ như cô lên cô gặp hòa thượng, cô thấy ngài là người tu hành có đức độ, cô sợ lắm, cô không dám tới gần, do đó tâm cô hoảng sợ. Hoặc giả là cô dâng nước cho một vị sư trẻ, tâm ái nó khởi sanh, làm cho tâm cô cũng chấn động nữa. Như vậy cái trạng thái tâm nó chấn động báo động cho mình biết rằng là có cái gì sai trái trong này, hoặc giả là tham hay sân có mặt đó. Thì đây là những cái cách thức mà người ta chỉ cho mình tập để mình nhận ra cái tâm tham, tâm sân của mình. Với phiền não, bạn nhớ đừng bao giờ ngăn chặn, đè nén, kiểm soát, chỉ quan sát học hỏi để xem tâm, xem nó làm gì, điều gì xảy ra cho thân và tâm khi phiền não có mặt. Bạn đừng có chặn, đừng nói rằng đừng suy nghĩ như vậy, suy nghĩ như vậy là tội, suy nghĩ như vậy là không nên, mình là người tu hành, mấy cái đó vô ích, không chặn nó được đâu. Thế mà tâm ái của mình trong này nặng quá thì nó nhìn người ta nó sẽ nhìn với tâm ái. Nếu trong này mà cái tâm của mình nó ưa hốt khoảng sợ hãi thì mình nhìn người ta với cái tâm là sợ hãi, toàn là tâm sân không à. Nhờ quan sát có chánh niệm và học hỏi, khi có trí tuệ tự nhiên tâm không còn muốn nhìn với tác ý bất thiện nữa. Đó, có trí tuệ thì tự nhiên nó nhìn bất thiện thì tự nhiên tâm chấn động, mà tâm chấn động là nó khổ. Nếu kiểm soát lần sau có dịp tâm sẽ, nếu kiểm soát tâm tức là đè nén nó xuống thì lần sau nó sẽ bật lên và nó sẽ làm nữa. Đức Phật cũng dạy khi tham dục sanh lên biết tham dục đang có mặt, chứ ngài không dạy hãy đè nén và kiểm soát tâm tham. Ngày nay một số vị, tôi thấy một số vị ngày hôm nay vẫn còn dạy học trò đừng nhìn nữa, đừng ngó, sợ phiền não sanh lên. Ví dụ như người ta đi đâu đó lấy cái quạt che mặt, đừng nhìn đừng ngó gì hết trơn á. Thì thực sự nói cái dạng này là cái đè nén đó. Đè nén đến khi mà mình đi mà mình không có che cái quạt là mình dòm lung tung. Đây là một bài pháp nói về cái thái độ của người khác đối với mình. Người ta nghĩ suy nghĩ gì về mình. Trước khi tới đây tu tập, con đã thử tập phương pháp thiền sư dạy, phương pháp quán tâm, không biết học ở đâu. Cô này nói rằng là con đã tập phương pháp này rồi. Trước khi mà con tới gặp thiền sư tu tập, con đã thử cái phương pháp quán tâm này. Và con thấy tốt vì nó giúp con giải tỏa được một số phiền não trong nội tâm. Chưa gặp thiền sư nữa, mới chỉ nghe rồi băng rồi tập theo thôi thì thấy bớt phiền não. Nhưng con có cảm tưởng là mình, thưa sư, trở nên trầm lặng, không quan tâm tới những gì người khác nói và nghĩ về mình, chỉ để ý đến những gì mình nghĩ và cảm nhận như thế nào, con không biết cái đó đúng sai. Con tập, con thấy được bớt, con tâm bớt phiền não. Nhưng mà sao bây giờ làm như con yên ổn quá à? Tại vì sao? Tại vì con làm như con không quan tâm. Không quan tâm tới người ta nghĩ là người ta nói gì về mình. Điều quan trọng đối với con là con nghĩ cái gì, con cảm nhận như thế nào thôi. Không biết đúng hay sai. Đúng, rất đúng mà, sư nói. Vì vậy trong khi mình thấy mình nói, khi mình nói chuyện với người ta nói cái gì sai rồi vậy, tâm mình như thế nào, có phản ứng không phản ứng, cái đó là vô ích vô cùng. Người ta làm cái gì, tâm người ta nghĩ như thế nào về mình, ăn thua là mình đây này. Trong khi mình nói chuyện, mình giao tiếp, mình nhớ, mình quan sát mình. Vì vậy cô này nói, con chỉ để ý đến những gì mình nghĩ, con chỉ cảm nhận những gì mình đang hiện tại mình cảm nhận như thế nào, đối với con rất là quan trọng. Còn người ta thích con, người ta không thích con, cái chuyện đó không thành vấn đề. Thật sự nói cái này rất là đúng. Vì cái tâm mình đôi khi yếu, nghe người ta phê bình, chỉ trích mình sợ lắm. Mình phân bua, mình giải thích. Mà ngược lại khi mà tu tập một thời gian thì cái tâm nó trở thành như vậy. Đây là phương thức, cách thức tư duy mà mỗi thiền sinh phải có. Nghĩa là sao? Nghĩa là hãy tư duy rằng những gì người ta nói và nghĩ về mình không quan trọng. Cái chi mà mình nghĩ hay những gì mình cảm nhận, cái đó là cái quan trọng. Đó là cái cách tư duy của thiền sinh. Tôi cũng vậy, không màng tới những gì người ta nghĩ về tôi. Họ nghĩ gì về tôi là chuyện của họ, không dính dáng, không liên quan chi tới tôi cả. Điều quan trọng là khi có câu chuyện xảy đến, tâm tôi nghĩ cái gì, tâm tôi cảm nhận ra sao, cái gì đang xảy ra trong chính tâm mình, cái này mới thật sự là đáng quan tâm đối với tôi. Mà bây giờ đây là một cái diễn trình nó đi một cách tự nhiên vậy à, chứ tôi không cố ý. Hồi trước tôi cũng quan tâm tới cái chuyện mà người ta nói, người ta làm đối với tôi lắm. Nhưng mà sau khi mình tu tập một thời gian, mình thấy cái tâm mình rất là quan trọng này. Bây giờ người ta tới, người ta vu khống cho mình, nhưng mà mình thấy tâm mình không phản ứng, được rồi. Vì vậy cái chuyện mà đôi khi mình thấy tâm mình nó chuẩn bị nó phản ứng rồi, mình duy trì chánh niệm, mình không nói nữa, cái đó tốt à. Tâm mình suy nghĩ cái gì, tâm mình cảm nhận cái gì, điều đó mới quan trọng. Khi mà mình nói ra những lời bất thiện á, mình không để ý tới tâm mình đâu. Mình nói theo quán tính. Nếu mình nói theo quán tính là phiền não nó tới. Vì vậy đôi khi có nhiều người họ trình pháp, họ nói rằng là khi người ta nói với con những cái gì mà phê bình chỉ trích ra những lời mà bất thiện độc ác, tự nhiên con cảm thấy nói tim liền. Thì tâm đã suy nghĩ về cái lời nói, do đó mới chuyển qua thân. Cũng giống như có một vị nói rằng là tự nhiên con ngồi thiền, con thấy con muốn nôn. Tâm nó suy nghĩ cái gì, do đó cảm giác nó khởi sanh. Cảm giác nó khởi sanh, do đó mình có cảm tưởng như nôn vậy. Mấy cái này là nó rất là vi tế. Cái sự suy nghĩ nó đi qua rất là nhanh. Mình không để ý, mình chỉ cảm nhận cái gì nó đang còn có mặt hiện tại bây giờ đây. Hành giả càng lúc càng trầm lặng, vì hành giả đã rút được, tỉa được những bài học qua những điều trải nghiệm. Tôi chẳng thích thú tìm kiếm xem người ta nghĩ gì về tôi. Thật ra đa phần ai cũng rất bận rộn để có thì giờ suy nghĩ về mình. Nhiều lắm là những suy nghĩ lăng tăng kéo dài vài giây thôi, rồi họ lo chuyện của họ. Họ không có ở đó mà họ lo chuyện của mình đâu. Mà cái người nào mà đem cái chuyện mình nói hoài đó là những cái người là tào lao, đừng có để ý tới. Nó thì giờ nó nhàn rỗi, nó nói tầm bậy tầm bạ đấy. Người nói là cái mà không có một no sense, nonsense tức là không có một cái nghĩ gì đâu. Cái thứ đó cũng không cần, không đáng giận nữa. Vì vậy khi mà mình tu tập, mình quan tâm mình để ý tới người khác, từ từ nhưng mà tự nhiên là mình cảm thấy mình im lặng hơn, im hẳn là vì vậy đó. Nói anh chi, người ta có biết đâu mà nói. Giải thích làm gì? Người ta có hiểu gì đâu mà mình giải thích. Càng giải thích, người ta càng nói bậy nữa. Thế tốt nhất là im lặng. Đa phần người ta thường thường quá bận rộn để chuyện của họ, để có thì giờ suy nghĩ về mình. Nhiều lắm thì họ suy nghĩ một chút rồi bỏ đi. Đừng có lấy ý để ý tới. Thưa sư, khi có câu chuyện gì xảy ra, tâm con không còn quá chấn động, quá cảm xúc như trước. Con nghĩ không biết mình tu tập có đúng không, hay có vướng phải cái tâm bệnh nào không? Bây giờ tu thấy tập bớt phản ứng, nói chắc là mình muốn khùng rồi đây. Như vậy thì nếu như mà người ta nói cái gì mình phản ứng rất dữ, mấy cái đó mới thường đó, phải không? Còn mà hễ mà mình im lặng mà mình không phản ứng trước những gì người ta nói, người ta làm, thì làm như là mình khùng. Quý vị thấy cái tư duy của người đời không? Không, tâm có bệnh gì đâu. Đúng ra là tâm rất mạnh. Quá cảm xúc là bệnh, cái chuyện không ra gì mà mình làm sùm sùm lên đó, tấm tấm bệnh à. Cái khi mình cãi vã nhau ở trong cái đời thường, mình cãi vã nhau vì một cái ly, vì một cái chút đồ ăn, hay là một cái chuyện gì nó không đáng mà mình cãi vã rồi mình giận hờn nhau. Quý vị đi tới mà sở làm mà quý vị thấy à, câu chuyện nó qua nói lại có một chút vậy thôi rồi bắt đầu gây nhau à, đi vô một nhít rồi ra quýt tới quýt lui vậy à, gác lắm. Thì mình thấy câu chuyện nó xảy ra rồi mà vì mình là người không có khéo tu, phiền não nó nằm ở trong này, do đó khi gặp đối tượng phiền não xạo trở lại và cứ làm tới làm lui hoài. Không, tâm của bạn không bệnh, đúng ra là tâm rất mạnh. Quá cảm xúc là bệnh. Một người mà tâm yếu đuối, tâm bệnh, tâm sẽ rất dễ phản ứng, đụng một chút là nổ bùng lên ngay. Khi có chuyện gì xảy ra, tâm bất động, không phản ứng, đấy là tâm mạnh. Người khác có cảm tưởng là mình là một người ngu ngơ, không có biết cái gì. Ông Trần Sư này cũng nói khi mà tôi tu tập tới một thời gian rồi đó, tâm tôi đi yên lắm. Ai nói cái gì mà tôi nhắm không lợi ích thì tôi không có nói thêm nữa. Tôi im lặng à. Tôi im lặng nhiều hơn là nói. Hồi trước tôi là cái thằng quậy mà, người ta không nói tôi cũng kiếm chuyện tôi nói cho được. Mà khi mà tôi tu tập một thời gian rồi, tâm của tôi mà nó yên xuống rồi đó, thì nó hiểu cái gì nên nói và không nên nói. Những cái gì mà mình thấy mà không nên nói là mình nói ra mình đã mệt rồi, mà cái người nghe nó họ cũng ưa nghe nữa. Từ đó ông nói cái sự hiểu biết nó phát sinh trong tâm tôi, nhắc nhở tôi rằng có những cái đối tượng mà mình không nên nói. Và ông nói cái đối tượng nhiều mà tôi không nên nói nhiều nhất là vợ tôi. Bà ưa nói toàn cái chuyện nghe trái phè không à. Đó, mà mình cãi với bà là mệt lắm. Hồi trước à, tôi không biết. Vợ chồng nói qua nói lại. Bây giờ tôi hiểu rồi. Tôi hiểu được khi cái tâm của bạn như vậy. Mình là người tu tập, tâm của mình đã hướng đi về một chỗ khác. Mình ở với cái người mà bạn đời của mình mà không tu tập, cái tâm của họ hướng về chuyện làm ăn buôn bán cơm áo gạo tiền. Vì vậy nó có cái sự va chạm, đó là chuyện chắc chắn rồi. Vì vậy cái chuyện gì cần nói thì mình nói, không nên nói mình làm thinh. Rồi bây giờ làm thinh cũng bị cự nữa. Sao lúc này ông không nói, ông làm thinh hoài à? Đó, những cái người này là cái tâm của họ rất là cảm xúc này. Vì vậy đối xử với những người này mình nhớ mình cẩn thận. Người ta tưởng mình là ngu ngơ, người ta tưởng mình là cái người không có nhạy bén, mà thật ra trong thực tế tâm rất mạnh đấy. Tâm mạnh nên tâm quân bình, tâm không dễ dàng chạy theo tham sân, nên xúc động cũng giảm dần. Điều này hỗ trợ cho sự hiểu biết càng lúc càng thâm sâu. Nhìn những người này, những người có tâm mạnh, người đời cho họ là những kẻ ương yếu, bệnh hoạn, điên khùng. Trong thực tế người điên là họ chứ không phải mình đâu. Họ điên đó họ mới phản ứng dữ như vậy, họ mới cảm xúc dữ như vậy. Cái sự cảm xúc họ dâng trào, họ biểu lộ ra lời nói hành động. Mình thấy như người điên vậy đó, nhưng họ cho vậy là đúng. Còn mà ví dụ trước một cái câu chuyện là tâm của mình tỉnh bơ. Cũng giống như là gì đây, suy nhớ một cái câu chuyện, có một cái anh Phật tử anh kể. Cái câu chuyện nó cũng hơi dài chút xíu mà suy rút tóm tắt thôi. Là anh nói anh có một đứa con, anh là bác sĩ. Rồi cái đứa con gái của anh, cái út của anh cũng học bác sĩ nữa. Nhỏ này nó học về bác sĩ về bệnh tiểu đường. Thì khi mà nó ra trường nó được cử tới một cái bệnh viện để làm cái giấc buổi sáng. Từ nó làm không biết mấy giờ mà thường thường tới 5 giờ thì nó nghỉ, nó về. Đó thì anh nói con một bữa, mà nó ở thì ở tiểu bang Cali, mà anh thì anh ở Florida, hai bên cách nhau là 3 tiếng. Là lúc mà nó rời cái ca của nó về nhà là lúc đó 5 giờ, thì bên Florida đã 8 giờ sáng rồi. Thì anh nói con một bữa, 8 giờ sáng anh vô sở anh làm ở Florida, thì người ta gọi điện thoại, người ta báo cho anh biết là con anh bị tai nạn. Mà hỏi bây giờ nó ở đâu rồi, thì cái người trả lời nó chúng tôi là từ bệnh viện đây. Tôi đang ở bệnh viện mà tôi báo cho ông biết là con ông nó bị đụng xe nặng lắm đó. Hỏi bây giờ nằm đâu, nó nằm ở trong cái phòng cấp cứu mà. Vì nó là bác sĩ, nó làm việc ở đó, do đó mà khi mà nghe nó bị đụng xe là thầy của nó tới. Thầy, mấy bác sĩ thầy của nó tới giúp nó, cứu nó, cố gắng cứu qua thì sao. Đó. Thì anh nghe như vậy thì anh hiểu rồi. Thì nó thôi được thôi, cảm ơn. Thì anh nói rằng là có lẽ là ngày hôm nay chúng tôi sẽ có mặt ở Cali. Thì anh nói lúc bây giờ tự nhiên trong tâm anh suy nghĩ cái đứa con của anh là nó tạo một cái ác nghiệp. Vì vậy nó bây giờ nó bị đụng xe một cách thảm thiết như vậy. Nhưng mà chính anh cũng là đã tạo một cái nhân gì đó. Thì bây giờ anh mới chia sẻ cái sự đau khổ này, này. Và anh nói cái này là nhân quả nó vận hành thôi, bây giờ phải chấp nhận. Nhưng mà anh nói cái khó khăn không phải là ở cái chỗ là anh giữ cái tâm cho anh yên tĩnh, bởi vì anh hiểu nhân quả. Do đó anh giữ tâm yên. Anh nói, anh suy nghĩ bây giờ mình phải cần làm gì này. Bây giờ mình phải gọi điện thoại về nhà, nói bà xã mình là phải đi lên trên mạng để kiếm vé máy bay, hai vợ chồng phải đi về Cali liền tức thì, càng sớm càng tốt. Mà hễ mà nói với bà mà đi kiếm vé là bà sẽ hỏi tại sao. Thì anh nói lúc bây giờ tự nhiên trong tâm con nói, bà hỏi tại sao, nói em cứ việc kiếm vé cho anh đi, rồi anh về tới nơi anh sẽ tính. Là vì cái chỗ mà anh làm mà tới về nhà là đi cũng căng tiếng đồng hồ. Đó thì anh nói rằng là khi mà anh về tới nhà rồi thì bà hỏi đi Cali làm gì mà đi gấp vậy, vé có rồi đấy, nhưng đi làm gì ông nói tôi nghe thử. Thì anh nói nhỏ con cái của mình nó bị đụng xe rồi. Thì trời ơi, anh nói lúc đó bà kêu bằng là bái hoại tay mà nằm mà muốn lăn mà muốn chết tại chỗ à. Thì anh nói bây giờ em muốn nằm đây là em muốn đi với anh, vé mua rồi đấy, mà mua khẩn cấp kiểu đó là trả tiền rất là mắc, bây giờ em tính sao. Lúc đó bà, ông đi thì tôi đi. Thì trong đi giữa đường đó bà cứ hỏi ông bây giờ đó anh là cái người tu hành, anh chỉ cho em thì trong những cái trường hợp như thế này thì em phải niệm cái gì, Quán Thế Âm Bồ Tát là A Di Đà là vị nào để cho con nhỏ nó bây giờ nó khổ quá không biết sao. Thì anh nói cái chuyện mà em mà cần phải làm là em là làm ơn em làm thinh cái miệng em đi, chứ em la ai oải kiểu đó là lên trên máy bay nó đuổi mình xuống. Bây giờ bình tĩnh đi, câu chuyện trước mặt mình phải làm là mình đi về Cali này, anh có gọi về dưới đó cho cậu nào của nó dưới đó thì họ cũng chịu thôi, họ không có làm gì được bởi vì nó nằm ở trong cái phòng mà khẩn cấp mà cấp cứu, mà tất cả mọi người đều đứng phải chờ hết, không có ai biết được cái gì hết trơn, chà thương họ cũng không biết nữa. Vậy thì bây giờ cái chuyện mình làm là mình giữ cái tâm mình cho yên ổn đi, rồi em với anh mình đi về tới bên Cali rồi mình tính. Chứ bây giờ ở bên này mình cũng không biết gì hết trơn. Vả lại là trong khi mà máy bay vậy mình gọi điện thoại đâu có được đâu. Thì anh nói bây giờ con mới hiểu giá trị của sự tu tập. Khi mình tu tập rồi cái tâm của mình nó cũng khổ rồi. Con mình mà ba đứa con mà chỉ có một đứa con gái, một cái út nữa học rất là giỏi mà bác sĩ sắp ra trường. Thương yêu nó biết bao nhiêu. Vậy mà khi con nghe tự nhiên con hiểu cái này là nhân quả nó vận hành. Mình càng làm rối lên là càng khổ. Bây giờ cái việc trước tiên là mình cần phải làm cái gì này. Việc trước tiên là gọi bà xã mình, kêu bà đó phải đặt vé máy bay. Và nhắc là với mình là nhớ là trong khi mình đi như vậy là mình đừng có nói gì cho bà biết. Và bình tĩnh, không lái xe về nhà mà nhờ một cái anh bạn anh lái xe anh đưa về nhà. Anh nói rằng đứa con gái của tôi nó ở bên Cali nó bị đụng xe nặng quá. Bây giờ tôi sợ tôi lái tôi đi không có bình tĩnh, anh đưa tôi về nhà dùm. Anh nói thông cảm. Mà cái đó là người ta cấm mình lái xe đó. Khi mà cái cảm xúc nó mạnh quá mà mình lái xe có chuyện mình đụng người khác, tâm mình suy nghĩ dữ quá mà. Vì vậy khi có câu chuyện gì xảy ra mình mới hiểu được là cái sự tu tập mình tới ngang nào. Bây giờ mình ngồi mình nói chuyện này mình thấy rất là dễ phải không? Mình nghĩ rằng lúc đó là chắc là mình bình tĩnh, không biết, chưa dám nói gì hết. Tới đó thì tính. Bởi vì sao? Bởi vì tùy theo đối tượng mà cái tâm của mình nó xử lý, nhất là con cái, vợ, chồng rồi vậy, dính mắt rất là dữ, mà dính mắt rất là dữ là đau khổ cũng rất là dữ. Rồi ta hỏi thì bây giờ mình có con mà mình không thương con mình à? Thương chứ, nhưng mà thương với trí tuệ này, đừng có dính mắt nữa nào. Khi có câu chuyện gì xảy ra, mọi người xúc động buồn hay vui rất dữ, còn người có tu thì bình thản như không có chuyện gì quan trọng cả. Do đó người ta mới nói mình điên khùng hay lạnh lùng không lý tới ai. Thì anh nói khi mà tôi về tới bên Cali rồi, tôi gặp mấy ông cậu của nó là mặt mày bạc nhược cái trần, con tôi mà mấy ông còn sợ hơn tôi nữa. Tôi nói con của tôi mà mấy anh sợ làm chi? Chị có mẹ đó, mấy ông này là anh của bà xã ông đó. Mà anh yên tâm đi, có gì đâu mà lo. Thì bây giờ cứ đợi, mình cứ đợi bác sĩ thôi. Họ sẽ là xong cái ca mổ, họ sẽ cho mình biết là cứu được hay không cứu à. Thì anh ngồi đó anh chờ mà tâm của anh yên ổn lắm. Cứ nghĩ rằng nó sẽ không chịu nổi đâu. Bị đụng nặng quá mà làm sao. nó đi xe, cái thằng kia đi ngược đường mà say súc thay thuốc nữa, mới phê xì ke xong, đúng một cái âm một cái là đã thấy là muốn chết rồi. Thì nhờ nó có cái bao hơi nó bung ra giữ nhỏ lại, thành ra nó tương đối nó bị thương. Nhưng mà cái vấn đề là khi mà nó đụng chiếc xe vậy đó, thì trong này nè, cái xe nó lăn qua bên kia ra đường, gặp cái xe tải nó tới, nó dập thêm cái nữa, nó bị thương nặng là vì cái xe tải đó. Và anh nói rất là may là chỉ tới lúc mà tới đó rồi anh mới nghe thôi, chứ còn mà nếu mà anh nghe trước thì chắc anh cũng hoảng hồn lắm chứ không phải trời. Khi có một cái câu chuyện xảy ra, người không tu xúc động rất dữ, buồn vui rất là dữ. Còn người có tu thì bình thản, xem chấp nhận tất cả mọi chuyện, qua không có gì quan trọng cả. Bởi cái thái độ của mình như vậy, do đó người ta mới nói rằng là mình điên khùng hay mình lạnh lùng, không còn lý tới ai nữa. Cá nhân tôi lúc còn cư sĩ, khi pháp hành tới lúc tiến bộ, có rất nhiều điều thích thú xảy ra trong tâm cần quan sát. Tôi không còn để chi để ý tới những người xung quanh. Nên một người dì của tôi và bà chị dâu của tôi cho tôi là người điên. Suốt ngày tôi tu tập, tôi để ý cái tâm tôi rất nhiều, tôi không để ý cái chuyện bên ngoài nữa. Ông nói chuyện mà bên ngoài cơm áo gạo tiền mấy chục năm rồi, biết rồi, không cần chi phải để ý nữa. Mà cái mình để ý nhiều nhất là cái tâm của mình này. Cái gì nó xảy ra trong nội tâm của mình, lúc bây giờ tôi rất là thích thú, tôi quan sát. Cho đó tôi không để ý tới cái chuyện này. Bà dì tôi, bà nói tôi khùng rồi, bây giờ tôi nói tôi điên rồi. Rồi cái người ta, bà con của ông thầy này mới lên gặp ngài hòa thượng thiền sư Sửu Minh, mới gặp nói là bây giờ cái thằng này không biết nó tu cái gì đó, thưa ngài, mà bây giờ làm như nó hơi khùng khùng á. Thiền sư nói nó không khùng đâu, nó khôn lắm, yên tâm đi. Bên này nó khùng một vài bữa nó hết khùng, bây giờ nghĩa là ngài biết là cái sự tu tập từ từ nó trở lại quân bình. Lúc đầu thì mình dính mắc rất là nhiều với người khác, rồi mình tu tập từ từ cái tâm của mình làm như nó không quan tâm, nhưng mà rồi từ từ nó quân bình trở lại, khi có khi không, chứ không phải là lúc nào cũng thờ ơ hết đâu. Trước đây tôi ưa bắt chuyện, cười nói chọc ghẹo người ta, vì sau khi tu tích cực tôi trở nên ít nói, suốt ngày chỉ duy trì chánh niệm, nhưng người ta gọi tôi là khùng. Sự thay đổi của tôi quá nhanh cho nên gia đình không hiểu được, và cái chuyện này sau đó tôi hiểu là cái chuyện bình thường. Bởi vì người ta dễ sốc lắm, khi mà mình thay đổi mà mình gần như là hoàn toàn là không có biết gì tới những người xung quanh nữa, cái gì cần thì làm thôi, chứ cái tâm của mình nó không có để ý tới cái chuyện bình thường nữa, thì người ta sẽ nói mình khùng. Và tôi tu tập một thời gian rồi tôi hiểu. Vì vậy khi mà người ta nói với tôi, bà con người ta tới nói là con có thằng cháu là đứa nào đó, nó bây giờ đi tu làm như nó khùng khùng, thì tôi hiểu đó là cái tâm lý của hành giả như vậy. Bây giờ có một cái bài pháp mà sư muốn đọc cho quý vị nghe từ lâu lắm rồi, nhưng mà tại vì có một vị hành giả hỏi liên quan tới vì cái cách mà mình đối xử với người thân của mình. Bài pháp này cũng khá lâu rồi đó, thỉnh thoảng sư vẫn đem ra và chia sẻ với quý vị hành giả ở tại Phước Sơn. Hôm năm nay có các vị mới tới thì đọc quý vị nghe để quý vị thấy là cái cách thức mình giúp đỡ người thân của mình. Đây là một bài pháp do một sư cô trình. Sư cô này nói rằng là sư cô có một người mẹ. Người mẹ này cũng đưa qua bên Miến Điện tu tập bên đó. Thật ra là cái ý của cô không muốn đưa bà đi, bởi vì cô hiểu rằng là cái sự mà tu tập bên thiền đường nó rất là tích cực, mà bà cụ thì là thích làm phước nhiều hơn là đi tu. Nhưng mà nghe nói người ta đi Miến Điện thì cũng muốn đòi đi cho được. Thành ra cô nói là cô phải chịu bà, cô đưa bà đi. Nhưng mà cô dặn tới dặn lui hoài, nói mà con mắc qua bên đó, bà thân qua bên đó là con dặn cái gì bà thân làm, bà thân đừng có làm theo ý của mình. Nhưng mà bà thì lớn tuổi rồi thì bà thích làm phước à, chứ bà không thích tu. Thành ra trong trường thiền mà bắt ngồi giờ này qua giờ kia bà chịu không nổi. Vì vậy bà tìm cách bà đi làm phước, bà đi làm chuyện này chuyện kia, bà đi làm lăng xăng. Mà hễ mà đi làm lăng xăng á, thì nó bắt đầu nó gây chuyện ra. Ví dụ như thay vì một buổi sáng tới giờ 7 giờ, 6, 5 giờ rưỡi, 6 giờ dùng điểm tâm xong, thì 7 giờ tất cả hành giả đi ngồi thiền. Thì thay vì như vậy bà ngồi lát bà chán à, bà mệt quá, buồn ngủ quá, bà chịu không được. Thì bà mới nhờ người ta đó đi mua đồ về để đi để bát cho chư tăng. Thì bây giờ tu thiền không được thì tu phước thôi. Đó, nhưng mà cái vấn đề không phải đơn giản ở cái chỗ là bây giờ mình tu thiền không được thì mình đi làm phước ở tại Việt Nam, bạn cứ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà bên Miến Điện khác à, bây giờ làm sao mình có đồ để mình để cho chư tăng này, cà phê, bánh ngọt hay là bánh bao đó, bất cứ cái gì. thì mình phải mua, phải không? Mình mua thì mình phải có tiền. Thì bà cũng có tiền, bà gửi cho cô con gái thì bà lấy cái tiền đó, thì cái đó không nói rồi. Nhưng mà tiền đó là tiền Mỹ, à, tiền đô. Thì bây giờ phải nhờ người ta đem đuổi cái tiền đô ra tiền tiền miếng. Rồi bây giờ đuổi ra rồi là phải nhờ lấy cái tiền miếng để nhờ người ta đi mua đồ dùng cho mình. Thì bắt đầu nó có cái sự khó khăn. Mình với họ không có cùng ngôn ngữ, họ nói tiếng Anh. Bà thì bà đâu có biết tiếng Anh. Thì bây giờ mỗi lần mà người ta nói là bà phải kêu cô con gái tới hỏi qua thử nói cái gì thì quý vị thấy không? Rồi nó trả cái qua cái lại vấn đề giá cả rồi. Rồi đó rồi chưa kể là có những cái buổi sáng mà các sư đi bác sớm quá đó, trời mưa đó. Bà đi ra bà đứng bà đi để bác à, trời trơn trật vô cùng. Mình thì người lớn tuổi mà mình đi lơ mơ nó té chợt một cái là gãy xương rồi làm sao đây? Thành ra cô này cô tu mà cô không yên. Bà nói: thưa thầy, đối với những người không phải là bà con thân quyến của con, khi họ cần sự giúp đỡ thì con giúp họ theo khả năng của con. Cổ qua bên đó là người ta cần cái gì cô giúp. Ví dụ có các cô mới tới không hiểu về cách thức làm visa, hoặc giả là chưa biết cách thức phải cúng dường cho chư tăng như thế nào, hay là bất cứ làm gì sinh hoạt cái gì, hoặc giả là hỏi liên quan với vấn đề tu tập rồi vậy thì cô cũng giúp. Vì vậy con nói hễ mà những cái người mà không phải thân bằng quyến thuộc của con thì họ cần cái gì con giúp đỡ trong khả năng của con. Thấy họ có gì sai trái nhắc nhở con góp ý với tâm tự. An vui hay đau khổ cũng là chuyện của họ. Tâm con rất bình thản, nhưng những điều này vì những điều này chẳng có liên quan gì tới con cả. Vì nghe cái phần trình pháp đầu tiên thấy đã quá ha. Giỏi quá. Người ta cần tới con giúp. Người ta muốn cái gì thì con làm. Con giúp với tâm từ tâm bi. Nhưng họ có nghe theo con không thì là cái chuyện của họ. Họ an vui hay chuyện đau khổ cũng là cái chuyện của họ. Không liên quan gì tới con cả. Nhưng thưa sư, đối với thân bằng quyến thuộc của con có bổn phận trách nhiệm lo lắng giúp đỡ khuyên lần. Đây là nói tới bà mẹ đó. Nhưng khuyên nhắc nhiều lần mà họ không nghe, họ làm theo ý của mình cho nên họ bị đau khổ. Con phản ứng khó chịu, con bực bội với cái người thân của con. Thưa sư, con cũng hiểu là con có thái độ sai, dính mắc vào ý của mình và muốn người thân nghe thôi lời khuyên lần của con. Thì xin Ngài chỉ cho con phải làm sao đây. Đối với người ngoài dễ lắm. Mình chỉ cho họ, họ nghe, nghe chuyện của họ thôi. Hạnh phúc và đau khổ cũng là cái chuyện của người ta thôi. Còn với người thân của mình là không được. Vì mình thương ta mà. Mình có bổn phận, mình có trách nhiệm với họ. Họ không nghe, mình khó chịu, mình bực bội cái lắm. Con hiểu thái độ con như vậy là sai. Cũng biết như vậy là sai rồi. Nhưng mà con hiểu thái độ mình sai, dính mắc vào ý của mình muốn người thân nghe. Nhưng mà bây giờ làm sao đây? Bà thân của con mà, mẹ của con mà. Thiền sư trả lời: dĩ nhiên là đối với người thân mình phải giúp đỡ, phải khuyên nhắc. Nhưng nhớ đừng có cái tâm mong đợi. Tâm mong đợi là sao? Đó là mong người ta theo lời mình. Mong đợi như thế là thái độ không chân chánh. Như vậy thì cô thấy không? Nếu mà cô giúp được người thường, người không thân của cô, các cô khác á, tâm cô như thế nào thì cô giúp cho bà thân của cô phải cái tâm như vậy. Cái này là cái khó này, thấy không? Đừng có mong gì hết. Mình giúp người ta nghe không nghe, không sao cả. Người ta hạnh phúc, người ta đau khổ, chuyện của người ta. Mình sẽ giữ cùng thái độ với người thân của mình. Mình đối với người thân của mình sẽ nói nhiều hơn, mình sẽ nhắc nhở nhiều hơn. Nhưng mà rồi người ta nghe không nghe thôi, chuyện của người ta. Đừng có mong gì hết, đừng có mong người ta nghe. Kết quả như thế nào, người ta nghe theo hay không, sung sướng hay đau khổ, không phải là trách nhiệm của mình. Và cái này, điều này áp dụng cho người thân và không thân. Chứ không phải là, không phải bất kỳ ai, chứ không phải là người ngoài thân bằng quyến thuộc, phải giống nhau cả. Vì vậy, cô phân biệt. Phân biệt đây là người thân của mình, là người không thân của mình. Vì cái sự phân biệt này làm cho cái tâm mình nó lúng túng. Tâm mình nó đau khổ, tâm mình nó khó chịu. Tại sao chúng ta phân biệt? Tại sao chúng ta phân biệt đây là thân bằng quyến thuộc còn người kia không phải? Cái này là do tâm chúng ta dính mắc vào thân bằng quyến thuộc của mình. Và đây là phiền não mới có sự phân biệt này. Chính vì tâm tham ái, vì tâm dính mắc nên mới xem người này là người thân, còn người kia là không phải là bà con của mình. Và dĩ nhiên là cái thái độ của mình nó cũng thay đổi theo. Thưa thầy, như vậy tại vì tâm con dính mắc nên mới mong đợi kết quả theo đúng ý mình. Khi giúp ai có phải như vậy không? Đúng như vậy. Như vậy là khi mà mình muốn người ta nghe mình cái gì á, mình làm cái gì mà mình gì đấy, mình họ muốn họ là khi mình nói họ phải nghe, họ phải làm theo ý của mình, coi chừng, cẩn thận đấy, đôi khi mình dính mắc với họ rồi đấy. Mình muốn họ như vậy như kia, mình cảm thấy họ gần gũi với mình muốn họ trở thành người thân của mình. Mà ông thiền sư nói cái này là toàn tâm dính mắc không. Như vậy thì vì tâm dính mắc cho nên mới mong đợi một kết quả là những gì mình nói họ làm theo đúng ý mình, có phải như vậy không? Đúng như vậy. Có thể đối với thân bằng quyến thuộc của bạn, bạn có thể giúp nhiều hơn so với người ngoài, nhưng cho dù như vậy chăng nữa cũng đừng có tâm mong đợi, mong rằng kết quả mọi sự sẽ xảy ra theo ý của mình. Khi mong đợi chuyện sẽ xảy ra theo đúng ý mình là chúng ta bắt đầu khổ rồi đây. Cái bài này sư đọc rất là nhiều lần đó quý vị. Sư đọc cho chính sư mà sư đọc chia sẻ với các bạn tu tập nữa. Vậy mà lâu lâu nó vẫn bị dính như thường. Có những cái đối tượng tự nhiên mình tâm mình dính mắc à. Tại vì sao? Tại vì họ tới họ gần gũi với mình, họ giúp đỡ mình rất là nhiều. Cho đó mình cảm thấy họ hơn những người khác. Vì vậy khi mà họ có những cái gì, mình nói cái gì mà họ nghe là mình bực bội khó chịu. Vì vậy bạn nghe bài pháp này, bạn thấy rất là hợp lý, bạn cố gắng bạn làm theo, nhưng bạn nhớ mình chưa chắc đã làm được đâu. Tâm dính mắc làm sao mà mình một sớm một chiều mà mình thay đổi được, phải không? Nhất là mà các vị là người tại gia cư sĩ, có gia đình, có con, có cái, có người này người kia, tâm mình đã dính mắc với người ta hồi nào ngay, vì mình sống gần người ta mà. Vì vậy ông thiền sư ông nói đó là ông chỉ cho mình cái phương pháp để bớt khổ. Làm được hay không là do tại mình, chứ không phải là mình nói rằng là sao tôi nghe sư nói hay quá mà tôi làm không được. Làm chưa được là tại vì sao? Tại vì cái lực tâm của mình đã có mạnh đâu mà làm được. Đối với thân bằng quyến thuộc có thể mình giúp nhiều hơn so với người ngoài, nhưng cho dù vậy chăng nữa cũng đừng có tâm mong đợi, mong rằng những gì mình nói người ta theo, mong kết quả xảy ra theo đúng ý mình. Khi mình mà có tâm mong đợi như thế, mình bắt đầu khổ rồi đấy. Thưa sư, con cũng thấy người ngoài thì không dính mắc, còn người thân thì tâm con dính mắc với họ. Có một điều khác nữa, con muốn hiểu là vì họ là người thân của mình, cho nên mình phải có bổn phận và trách nhiệm. Vì có bổn phận nên khi khuyên lên họ không nghe, không làm theo, để phải đau khổ. Khi người thân đau khổ thì mình cũng bị ảnh hưởng theo. Nhưng mà có cái điều con không biết là vì là người thân của mình, mình khuyên lên, mình dạy dỗ, mình nói cho họ nghe, nhưng mà họ không nghe thì thôi bỏ đi. Nhưng mà không được. Khi họ không nghe mình, họ sẽ làm theo ý của mình. Họ làm theo ý của mình, họ sẽ bị khổ. Ví dụ như mẹ con chẳng hạn. Con nói má, thôi má đừng có, buổi sáng má đừng, trời mưa, má đừng có đi ra địa để bác, nguy hiểm lắm. Đi trời đường trơn trượt, té rồi không biết làm sao. Đó, nhưng mà bà cứ đi hoài. Mà đi hoài thì lỡ mà té một cái là chết, không biết làm sao, phải đi nhà thương rồi phải rất là khó khăn, rồi tiền bạc đâu có nữa. Mình nói, người ta không nghe, người ta làm theo ý của mình. Người ta làm theo ý của mình thì câu chuyện nó xảy ra. Nếu mà có cái chuyện gì sai trái, chuyện đau khổ, người ta đau khổ, mình cũng bị lấy theo. Thần sư trả lời, hãy giúp đỡ người thân trong khả năng của mình, nhưng đừng mong đợi một kết quả nào hết. Điểm chính ở đây là cái tâm mong đợi. Mong đợi cho có kết quả. Bây giờ mình nói rồi đó, thấy không? Mình nhắc nhở rồi đấy, mà ta không nghe, ta khổ. Mình nhớ giữ cái tâm mình cho yên ổn. Mình đã nói hết lòng rồi mà, phải không? Mình đặt cái câu hỏi, mình đã nói hết chưa? Mình đã làm hết bổn phận của một người con, mình đã làm hết bổn phận của một người vợ, mình đã làm hết bổn phận của một người chồng chưa? Nếu mình đã làm hết rồi, bổn phận của mình như vậy là xong. Thì khi có câu chuyện xảy ra, mình đừng có khổ nữa. Mình khổ là mình dạy đấy. Vì tâm dính mắc cho nên mình mới thấy có quá nhiều chuyện phải làm cho thân bằng quyến thuộc. Khi không có tâm dính mắc, có trí tuệ, mình sẽ hiểu đâu là giới hạn của sự giúp đỡ. Người ngoài thì dễ này. Mình biết lúc nào là mình giúp, mà lúc nào giúp, bởi vì quá khả năng của mình không giúp. Còn người thân không. Hãy người thân của mình, anh của mình, chị của mình, em của mình, con của mình là mình phải làm cho tới nơi tới chốn. Đó, đôi khi sư dặn Phật tử, sư nói thôi cô giúp được thì giúp, mà giúp con cô được thôi, để yên nó đi. Mà thưa sư, nó con không có mình mà làm sao đây? Điều đó có nghĩa là mình dính vào nó quá, nó khổ mình chịu không nổi. Không, mình không có trí tuệ để mình thấy rằng là mình đã làm hết sức của mình rồi. Bây giờ quý vị có một đứa con hay là quý vị có một đứa cháu rồi vậy đó, quý vị khuyên lên nó học hành nên người, nó không. Quý vị theo bạn nghe, theo bạn bè, nó xì ke ma túy. Hoặc giả là con gái của mình nó đi theo người ta, bây giờ nó có bầu có bì rồi vậy đó. Vâng 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 vâng. Thầy sư nói, hễ mà nó có chuyện gì mình ráng mình giúp nữa. Bây giờ nó bị xì ke ma túy, rồi nó hút thuốc, rồi bị cảnh sát bắt rồi vậy, thì mình làm mọi cách để mình giúp nó trong cái khả năng của mình. Chứ không phải là mày, tao nói mày, mày không nghe, bây giờ mày bị vô tù thì mày ráng mày đỡ à. Tao không biết gì nữa. Thì cái này là không có tâm xả trong đó. Hoặc chả là con gái của mình nó đi theo người ta rồi, bây giờ nó có bầu có bì rồi, mình cũng phải giúp nó. Thì quý vị thấy cái này là mình phải tu rất là dữ mình làm này, chứ mình sao mình làm nổi đây. Thưa sư, khi con khuyên người thân của con đừng làm một chuyện gì đó, họ không nghe. Không nghe rồi làm theo ý họ, rắc rối vấn đề xảy ra, đau khổ có mặt. Khi họ đau khổ mình cũng phải vất vả với họ, phải lo cho người ta, vì là người ta là người thân của mình mà. Thiền sư nói hồi nãy tôi có nói rồi, hãy tiếp tục khuyên lơn, hãy tiếp tục lo lắng giúp đỡ, nhưng đừng để cho tâm mình khó chịu, bực bội, đau khổ. Tại sao mình khổ vì họ đây? Tại vì tâm dính mắc phải không? Dạ phải, ở đấy. Thì bây giờ quý vị hiểu cái nhân ở đâu mà ra, thì cái vấn đề xử lý được hay không là do nó quý vị. Tại vì quý vị quá dính vào thân bằng quyến thuộc của quý vị, do đó mà khi mà họ bụng chuyện là quý vị khổ lắm, quý vị chịu không nổi. Nhưng mà mình làm sao đây? Nó quá cái sức của mình rồi. Mình khuyên lên, mình dạy dỗ, mình làm đủ mọi cách, mình tiếp tục, mình lo lắng, mình giúp đỡ. Nhưng mà con mình không nghe mình, vợ mình không nghe mình, chồng mình không nghe mình, mẹ mình không nghe mình, cha mình không nghe mình. Thì mình đừng có nói là mình có lý, mình đã nói đúng rồi, mình nói hết rồi mà không nghe, thì bây giờ họ làm cái gì họ ráng họ chịu, cái đó cũng không nên nữa, dễ sợ không? Lúc đó bây giờ là tâm sân đấy. Thôi bây giờ người ta khó khăn, thôi mình giúp. Mà giúp nữa, nói nữa mà không nghe nữa thì cũng không biết làm sao nữa. Nè, quý vị thấy. Vì vậy, cái lời nói mình nghe rất là dễ, nhưng mà khi mình nghĩ trong cái thực tại của cuộc sống, không phải là cái chuyện đơn giản để làm đâu. Nó đòi hỏi mình tu tập rất là nhiều để có tâm xả. Từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Những cái phẩm chất tâm này nó đòi hỏi mình rất nhiều cái sự tu tập cho có trí tuệ, thì bốn cái thiện tâm này nó mới khởi sanh. Vì vậy quý vị nói có tâm từ, nhưng mà thật ra không phải đâu. Tâm từ, từ bi hỷ xả, đây là tứ vô lượng tâm này, nó có rất nhiều, nếu mà có trí tuệ mới biết, mới có tâm từ được. Cũng giống như sư khuyên quý vị đó, nếu mà quý vị không muốn rải tâm từ, đó, thì quý vị đợi đi. Khi nào quý vị ngồi một giờ thiền, tâm quý vị nó an lạc, nó yên ổn. Quý vị giữ cái tâm này, quý vị cầu mong cho tất cả những cái người nào mà bà con thân bằng, cha mình, mẹ mình, bất cứ ai đó, cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc. Bởi vì mình đang an lạc này, nhờ mình tu tập cái tâm mình nó không có tham sân si, mình thấy an lạc này, thì hướng cái tâm mình về cho người đó ngay tại lúc đó luôn, chứ không phải đợi tới chiều tối là mới rải tâm từ đâu. Lúc đó buồn ngủ không à, rải cái gì đâu. Mình có thể suy nghĩ rằng bây giờ tâm mình nó rất yên, tâm mình nó an lạc, mình cầu mong cho cha mình, cho mẹ mình cũng được yên vui, được an lạc như vậy, hay là anh chị em của mình, bà con thân bằng quyến thuộc của mình. Nhưng mà bây giờ với chẳng hạn như mình làm con mình rải cho cha mình, cho mẹ mình được an vui như chính mình, mà bây giờ mẹ mình đang phiền não rồi, làm sao an vui đây? Đâu có phải cầu xin cho má được an vui, cầu xin cho mẹ của tôi được an vui, mà mẹ tôi an vui đâu. Thì mẹ tôi đang ở nhà đang phiền não mà, làm sao an vui? Vì vậy, cái tâm từ nhiều là cho cái người rải, chứ không phải cho cái người nhận đâu. Vì mình không biết người nhận có được không à. Nhưng mà mình thấy hễ mà mình tập có được trí tuệ rồi mình hiểu, tâm sân, khi mà tâm sân vắng mặt, tự nhiên có tâm từ. Và cái tâm từ này nó làm cho cá nhân mình được nhẹ nhàng, thoải mái, được an lạc. Như vậy, đối với bà con thân bằng quyến thuộc mình, bạn hãy tiếp tục khuyên lơn, hãy tiếp tục lo lắng giúp đỡ, nhưng nhớ đừng để cho tâm mình khó chịu, bực bội, đau khổ. Tại sao mình khổ vì người ta? Tại vì tâm dính mắc. Đúng rồi, vậy phải tu làm sao để tâm mình đừng có dính mắc. Khi yêu thương dính mắc thì đau khổ phải có mặt, đơn giản thế thôi. Đây là một quy luật tự nhiên, không chối cãi được. Và tôi nhớ rằng thầy của tôi là Hòa Thượng Sử Minh, cũng như Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mà trụ trì cái chùa này thường nói, cái người thân bằng quyến thuộc của mình không phải là cha mình, không phải là mẹ mình, là anh mình, là chị mình đâu nghe. ai là thân bằng quyến thuộc của chúng ta? Không phải người bà con thân bằng quyến thuộc trước mặt mình đấy này. Thì họ là thân bằng quyến thuộc của mình đâu. Thiện tâm, tức là những cái thiện nghiệp mà mình đã tạo đó, mới đích thực là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Chúng ta có thể tin tưởng, có thể nhờ vả, có thể trông cậy vào những thiện tâm khi bạn còn phải loanh quanh lũng quẩn trong vòng sanh tử luân hồi. Bạn ta tạo một cái phước đức gì đó, một cái thiện nghiệp nào đó, thì cái thiệt quả thiện nghiệp nó trả. Thì nhờ vào cái thiện nghiệp đó, đó, cái cuộc sống của mình nó dễ dàng, nó đỡ hơn. Trong khi bạn ở trong sanh tử luân hồi đó, bạn có thể nhờ tin tưởng vào phước đức và cái chuyện thiện mình đã làm. Tin tưởng nhờ vả trông cậy vào những cái thiện tâm này, trong khi mà bạn còn tới lui trong sanh tử luân hồi. Còn người thân của mình là chưa chắc các quý vị. Mình có thể giúp họ rất là nhiều, mà tới khi mình cần họ là đôi khi họ bỏ mình. Và cái câu chuyện này nó xảy ra tôi nghe rất là nhiều lần. Thầy tôi thường nói, Hòa Thượng thầy tôi thường nói, người nào hành thiền, thực hành pháp bảo là người thân của sư. Ai không hành thiền, không thiền, không hành thì không phải là bà con của tôi đâu. Rồi ngài đi về làng của ngài đó, bà con thân bằng cũng thuộc lại rất là đông. Người nào cũng nói là con là cháu, con là vậy cái nọ. Ngài tuyên bố, ngài nói ra quý vị không phải là thân bằng cũng thuộc của sư đâu. Nếu mà quý vị không có hành thiền, mình chưa chắc mình đã hợp với thân bằng cũng thuộc của mình. Không đồng cảm đâu. Mà mình đồng cảm rất là nhiều với cái người mà bị tu đó, người bạn đạo với mình đó, người cùng tu tập với mình đó. Bởi vì tất cả tâm của mình và tâm của họ hướng về cái chuyện thiện. Do đó mình cảm nghe đồng cảm ghê lắm. Còn bà con thân bằng quyến thuộc là chỉ về huyết thống vậy thôi. Và những cái người này đó thì họ là bà con của mình đó, mà đôi khi họ làm cho mình khổ rất là dữ chứ không phải chơi. Họ làm cho mình đau khổ đó. Có một cái cô đó, cô cũng là thiền sư đó quý vị, thiền sư Mỹ. Thì cô nói rằng là tôi không bao giờ mà có thể rải tâm từ cho cha cho mẹ tôi được hết trơn. Và nhất là người cha của tôi. Để mà tôi nhớ tới ông cha của tôi, tôi muốn giết ông, đừng có nói chuyện mà tôi rải tâm từ nữa. Tại vì lúc mà tôi mới 3 tuổi, ông đã hãm hiếp tôi rồi. Quý vị thấy dễ sợ không? Những cái quá khứ mà đau khổ nó cứ nằm mãi trong tiềm thức hoài. Và sư cũng rất là ngạc nhiên, không biết tại sao mà bà không có giải quyết được cái vấn đề này. Nhưng mà câu chuyện này sư nghe đã khá lâu rồi thôi. Tôi không thể nào rải tâm từ được. Rồi ba tôi là cái người cũng rượu chè be bét rồi đó. Đến khi mà ông bỏ, ông bị ung thư gan rồi ông bỏ mẹ tôi cũng bơ vơ. Rồi con cái rồi bà nuôi không nổi rồi bà bắt đi làm hết. Rồi bà lo cho bạn, cho bè của bà, không có lo gì cho tôi đâu. Vì vậy mình nói mà rải tâm từ cho cha, cho mẹ, sao mà tôi thấy không có được. Tôi không chịu, tôi làm không được. Đó thì đây có một cái bài pháp khác cũng nói về cái bài này thôi, thì hết giờ rồi, thì để hẹn quý vị lại lần sau ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.